hốt nhiên siêu vượt thế xuất thế gian, mời phương viên minh được hai thù thắng.
Và con vượt cảnh của các vị A La Hán, thấy
gọi là
ngài thoát cả cái biến dịch sanh tử, cái thân phận đoạn sanh tử là như chúng mình. Thì các vị thánh việc A La Hán các ngài đã thoát được cái phận đoạn sanh tử, nhưng mà các ngài còn ở trong cái thức ấm, cho nên còn cái biến dịch sanh tử. Ở đây Đức Quán Thế Âm ngài lại phá cả cái thức ấm đã tan rồi, sắc thọ tưởng hành và thức, các vị A La Hán xong cái hành ấm cho nên không bị luân hồi, nhưng còn cái thức ấm đã còn cái biến dịch sanh tử. Tới bây giờ Đức Quán Thế Âm cái thức ấm cũng tan, cho nên ngài hết cả cái biến dịch sanh tử, cho nên nói là siêu vượt cả thế và xuất thế, siêu vượt thế gian, tức là hết cái phật đoạn sanh tử, phá xong cái hành ấm. Còn siêu vượt xuất thế gian tức là phá xong cái thức ấm, hết cái biến dịch sanh tử, cho nên ngài siêu vượt cả hai thế và xuất thế gian. Vì vậy mười phương viên minh, từ nay cả mười, đối với ngài chỉ một cái tánh giác minh ở khắp cả mười phương, thế cho nên được hai cái thù thắng. Trên hợp với chư Phật, đồng với Phật một từ lực, trong Pháp Hoa gọi là từ quán. Dưới hợp với mười phương chúng sanh, cùng với chúng sanh một lòng bi ngưỡng, trong Pháp Hoa gọi là bi quán. Đồng thể với chư Phật, trở về cái tánh Phật, cho nên một từ lực, một lòng từ ban vui lợi ích cho chúng sanh. Còn vì hợp với mười phương chúng sanh, đồng thể với mười phương chúng sanh, cho nên thấu đáo cái khổ nạn và cái ước mong của chúng sanh.
32 ứng thân, bạch Đức Thế Tôn.
Này, ứng vào cái chỗ mong cầu.
Dạ.
Tất chúng chữ ứng tức là mình có cảm thì ngài có ứng. Này, thế nào là pháp định như huyễn văn huân văn tu kim cang? Cái nhập chánh định mà lại gọi là kim cang. Đây ngài nhập chánh định là ngài làm gì? Ở cái căn bản bồ đề của ngài ở đây là ngài làm gì? Đấy, ngài tu đặc biệt và cái tánh nghe. Thế cái tánh nghe sao lại gọi là kim cang? Nó diệt hết những các cái huyễn vọng. Đây ngài vì ngài nhập vào cái tánh nghe, cho nên ngài buông sạch được những cái huyễn vọng căn trần thức, là những cái huyễn vọng, thế để ngài sống với cái tánh thể, cái chân thật thuần nhất, cái chân tâm. Thế cho nên gọi nó là kim cang, bởi vì nó không bao, cái chân tâm không bao giờ sanh diệt cả. Thế nào là văn huân văn tu? Văn huân là cái tánh, cái bản giác, mà văn tu là cái thủy giác, cái trí thủy giác của ngài chuyên trở về cái bản giác. Thế là trong thì nhờ cái bản giác nó huân đúc, ngoài thì nhờ cái thủy giác nó tỉnh ra. Thế sao lại gọi là cái pháp tu này kim cang, mà sao lại gọi là như huyễn? Thế sao bây giờ con lại gọi là như huyễn?
Yeah.
Ai cũng có sẵn cả rồi.
Yeah.
Cô tu như là bởi vì cô mê thì cô trở về đấy thôi.
Yeah.
Chứ còn ai cũng có rồi. cho nên gọi là một là như tu như trò đùa, như huyễn. Cùng Phật Như Lai đồng một từ lực nghĩa là thế nào? Bởi vì hoàn toàn đã hết cái mê rồi. Chúng ta mê là mê thế nào? Đấy, cứ đi ăn cơm, uống nước, thở không khí, bào chế ra máu, kết làm da, làm thịt, làm xương, nhận là thân thể của tôi. Thế rồi ôm lấy cái tôi này, nhận là ta, đối lập với tất cả. Đã nhận riêng ta, thế là ích kỷ. Rồi đối lập với tất cả, thế là thế, cho nên cái bao nhiêu cái thói xấu, cái tật hư, nó từ cái ngã ái, ngã chấp, nó từ cái mê muội có một cái ta riêng biệt. Thế là các thứ tham sân si, các thứ sát đạo dâm vọng đều là từ cái ngã ái, ngã chấp, một cái ta riêng biệt, tức là mê muội. Thế bây giờ đã buông cái ta riêng biệt ấy rồi, buông những cái mê rồi, hoàn toàn trở về sống với tánh Phật. Mà tánh Phật ấy là ở khắp pháp giới, là bản thể của vạn pháp. Thế bây giờ đã thấy tất cả chúng sanh là thân thể của mình, thân mình là bản thể của tất cả, tất cả chúng sanh là thân thể của mình. Cho nên chỉ một lòng mong cho tất cả tốt đẹp, mong cho tất cả an vui. Cho nên đã trở về cái chân tánh thì chỉ có một tâm từ mà thôi. Thế cho nên bây giờ đồng với chư Phật, đồng một từ lực, tức là bây giờ mình thuần là tâm từ, cái lòng từ, muốn cho tất cả được an vui, muốn cho tất cả được an vui thì phải lo cho nó được. Thế cho nên phải hiện 32 diệu ứng, hiện thân đi giảng kinh thuyết pháp, để làm sao cho họ tỉnh ra, họ được an vui. Thế chỉ hiện có 32 thân thôi à? Chỉ hiện có 32 thân thôi, hay ngài hiện bao nhiêu thân? 32 loại, chứ không phải chỉ có 32 thân. 32 loại, mà mỗi một loại là hằng hà sa số thân. Nguyên cứ ứng cho nước Việt Nam chắc là ngài cũng phải hiện nhiều lắm đấy, hàng trăm ngàn rồi, huống chi là cả quả địa cầu, huống chi cả pháp giới. Cho nên mỗi một loại là hằng hà sa. Đây nói là 32 loại, tức là ngài hiện hằng hà sa thân, chứ không phải là chỉ có 32 thân. Đây nói 32 loại, 32 thứ. Như là ngài hiện thân ông vua thì ngài phải hiện hằng hà sa thân vua, hiện hằng hà sa thân thành văn duyên giác. Tiếp bạch Đức Thế Tôn.
Nam mô Như Lai Phật, con xin nói tiếp.
Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát vào định tín tu vô lậu, thắng giải hiện viên, con hiện thân Phật để vì nói pháp khiến được giải thoát.
Là tín tu vô lậu, miên mật sống ở trong cái căn bản Bồ Đề, cái căn bản sanh tử nó không có lọt được vào nữa, ngài không có thoát ra ngoài, hoàn toàn an định vào cái căn bản Bồ Đề. Thế nào là thắng giải hiện viên? Để đoạn Bồ Tát ngài đoạn cả năm cái lớp vô minh, cả năm cái lớp vô minh nó tan đi rồi. Thế thì bây giờ đây, cái chân tâm bản tánh, hiện tiền viên mãn, cho nên gọi là thắng giải hiện viên. Thế ngài đã hiện tiền viên mãn như thế mà Đức Quán Thế Âm còn phải hiện thân để làm gì? Đây còn ngài đây là nói bậc Bồ Tát khác chứ không phải Đức Quán Thế Âm. Đây là các Bồ Tát tu đến cái chỗ này mà còn thấy là mình đã chứng đắc, đã được cái chỗ này, cái thắng giải của mình đã hiện viên. Thế cho nên Đức Quán Thế Âm ngài hiện thân Phật để giải cho cái chướng cuối cùng này để thành Phật.
Chú hàng hữu học tịch tĩnh diệu minh, thắng diệu hiện viên, con hiện độc giác để vì nói pháp khiến được giải thoát.
Hữu học tức là những vị hãy còn phải học.
Dạ.
Hãy còn phải học tức là chưa chứng được, chưa chứng A La Hán. Nhưng mà đây những các vị này là hữu học đã đoạn 12 duyên rồi, chứng lý sanh không, hành đạo tịch diệt. Vậy thì hữu học đây là những vị chưa thành Phật chứ không phải là những vị chưa thành A La Hán. Tiếp có nói rằng thế nào là hữu học tịch tĩnh diệu minh. Hiện viên con hiện độc giác để vì nói pháp. Thì con cứ giảng cả cái đoạn đấy đi để nhận nghĩa. Rồi thắng diệu hiện viên rồi à. Thế nhưng mà mới có lý trí, dùng cái trí tuệ mà nhận được cái tánh diệu minh, chứ chưa có cái kinh nghiệm, chưa có cái việc độ chúng sanh. Thế cho nên Đức Quán Thế Âm ngài hiện cái thân độc giác để khuyên cho các vị trở về cái tánh Bồ Đề, tu Bồ Tát hạnh mà tiến lên thành Phật. Con nói tiếp.
Mô Phật, con xin nói tiếp. Nếu hàng hữu học đoạn 12 duyên, duyên đoạn thắng tánh, thắng diệu hiện viên, con hiện duyên giác để vì nói pháp khiến được giải thoát.
Duyên đoạn, đoạn cái 12 cái duyên này đã đoạn được rồi, cho nên cái thắng tánh nó đã hiện tiền, tức là ngài đã đoạn được cái vô minh này. 12 duyên thì vô minh duyên, hành hành duyên, thức duyên, danh sắc này, trong 12 cái duyên đấy. Thì bây giờ đây cái vị này ngài đã đoạn được cái thắng tánh, đoạn được cái duyên, thì cái thắng tánh nó đã hiện lên rồi, cho nên thắng diệu đã hiện tiền đầy đủ. Thế Đức Quán Thế Âm nói pháp gì nữa? Thế Âm phải hiện thân duyên giác thì nói cái gì nữa? Các ngài trở về cái hạnh Bồ Tát. Đấy, các ngài mới có tu bằng lý trí, cho nên vẫn ở quả vị tiểu thừa, trung thừa. Bây giờ Đức Quán Thế Âm khuyên tu các hạnh Bồ Tát để tiến lên ngôi Phật. Thì ba cái ngôi độc giác, duyên giác với thanh văn đây này, để Đức Quán Thế Âm hiện thân để đưa các ngài lên đại thừa. Còn nói tiếp, nếu hàng hữu học chứng lý sanh không.
Yeah.
Thế nào là lý sanh không? Đấy, nhận các cái thân chúng ta cứ chấp ta chấp người thì đây ngài giải được, không có chấp ta chấp người nữa, biết những cái thân này là hư vọng. Mà các ngài hành đạo tịch diệt thì con hiểu thế nào là đạo tịch diệt? Buông cảnh thế gian căn trần thức, các ngài buông hết cái sinh tử thế gian, cho nên bây giờ chứng cái niết bàn tịch diệt. Thế cho nên Đức Quán Thế Âm nhắc các ngài tiến tu về đại thừa, Xin nói tiếp nếu có chúng sanh.
Mô Phật, nếu có chúng sanh tỏ biết lòng dục, không phạm dục trần, dục thân đã tịnh, con hiện phạm vương để vì nói pháp khiến được giải thoát.
Chán, chẳng những là chán cái dục của chúng mình ở cõi người cõi trời đó, mà ngay đến cái những cái cảnh giới của các vị phạm thiên ở trên cõi trời, người ta các cái vị này cũng không tiếc. Phạm vương tức là vua ở cõi trời phạm thiên đó. Thế cho nên tuy là vua cõi thế gian nhưng mà cũng khiến cho được giải thoát. Ở từ đây trở lên là nói cái chữ giải thoát, còn ở dưới là toàn nói về thành tựu. Tức là hãy còn cho cái cảnh là thật, cho nên còn cầu mong thành tựu. Còn ở đây là các vị đã giác tỉnh, cho nên cầu cái giải thoát. Này là cảnh tứ thiền ở trên cõi trời vô sắc giới. Tiếp, nếu có chúng sanh.
Mô Phật, nếu có chúng sanh muốn làm Thiên Chúa thống lãnh cõi trời, con hiện đế thích để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Thế nào?
Dạ.
Là muốn làm một Ngọc Hoàng Thượng Đế nè. Thế này thì Ngài cũng cho được thoải mãn, cho nên gọi là thành tịnh. Con này tiếp.
Nếu có chúng sanh muốn thân tự tại, du hành mười phương, con liền hiện thân làm trời tự tại để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Trời gọi là ông tự tại.
Dạ.
Ông đi đâu có các cung điện sẵn sàng. Đây gọi là trời Mahe Thủ La Thiên, có ba mắt, có tám tay, thường cưỡi cái con trâu trắng. Ba mắt tám tay, cho nên muốn cái gì cũng được, gọi là trời tự tại. Con nói tiếp.
Mô Phật, nếu có chúng sanh muốn thân tự tại bay trong hư không, con liền hiện thân trời đại tự tại để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Đấy là ông tự tại, còn bây giờ ông này đại tự tại, hẳn là oai quyền phải giỏi lắm. Thôi con đọc tiếp đi.
Dạ. Nếu có chúng sanh muốn thống quỷ thần cứu hộ quốc độ, con liền hiện thân thiên đại tướng quân để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Ông thiên đại tướng quân này ông ở đâu? Tướng người hầu của vua Đế Thích, tức là ông cũng ở cõi trời Đao Lợi cùng với vua Đế Thích. Ông là người đại tướng quân của vua Đế Thích. Thế cái ông này chuyên thống lãnh các quỷ thần. Đấy, chúng mình mà sở dĩ được yên thân là chính nhờ mấy cái ông này, người ta thống lãnh quỷ thần, người ta giữ gìn khiến cho các quỷ thần không có phá rối được các nơi. Chứ nếu mà chúng mình không có mấy cái ông này thì bị bọn quỷ thần nó phá rối. Con nói tiếp.
Nếu có chúng sanh muốn thống thế giới bảo hộ quần linh, thì con liền hiện tứ thiên vương thân để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Thiên vương là ở đâu?
Góc bốn góc
cõi trời Đao Lợi.
Yeah.
Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế ở giữa, bốn ông này ở bốn phương để giúp Đức Ngọc Hoàng chấn coi sóc mà thống lãnh cái đám quỷ thần ở khắp nơi đó. Cho nên các chùa người ta cứ thờ bốn thiên vương, vì các ngài thống lãnh các quỷ thần giữ gìn bảo hộ cho chúng ta không có bị những cái bọn ấy nó làm hại. con nói tiếp.
Mô Phật, nếu có chúng sanh muốn sanh thiên cung sai sử quỷ thần, con hiện thái tử của tứ thiên vương để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Tức là đây muốn sanh thì những người nào mà muốn sai sử bọn quỷ thần thì phải sanh và làm con mấy cái ông thiên vương đây, thì sẽ hộ cho mấy ông thiên vương ấy thống lãnh các quỷ thần.
Nếu có chúng sanh muốn làm vua người, con hiện thân vua vì họ nói pháp khiến được thành tựu.
Đây Đức Quán Thế Âm, ngài hiện thân, ngài nói pháp là ngài nói cái pháp gì? Người muốn được làm vua đấy.
Dạ.
Ngài hiện thân vua, ngài dạy những cái phương pháp tu về phước đức trí tuệ, phải có những phước đức thế nào, phải có trí tuệ thế nào thì mới được làm cái thân vua. Con nói tiếp.
Mô Phật, nếu có chúng sanh ưa thích muốn làm chủ dòng quý tộc thế gian, kính nhường con hiện trường giả để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Thế là cũng phải có phước đức thế nào mới được mọi người người ta kính trọng, người ta cả nước người ta tôn trọng. Thế cho nên đây Đức Quán Thế Âm phải dạy cái cách tu, phải có cái phước đức, có cái khả năng, cái tâm địa đạo đức trình độ đến như thế nào thì sẽ được hưởng cái phước ấy. Cho nên Phật Đức Quán Thế Âm phải dạy hiện thân, dạy cho người ta biết cách tu hành thì mới được cái kết quả. Con nói tiếp.
Mô Phật, nếu có chúng sanh ưa nói danh ngôn, sống đời thanh tịnh, con hiện cư sĩ để về nói pháp khiến được thành tựu.
Cư tức là ở cái chỗ vắng vẻ đó, giữ cái tâm địa được liêm khiết. Là chữ cư, ở cái nơi vắng vẻ để giữ cái tâm được liêm khiết. Còn sĩ là một người nho nhã trí tuệ, người có kiến thức. Vậy thì cư sĩ tức là một người có học, có hiểu và có cái tâm địa đạo đức. Nói những người tại gia, nhưng mà người tại gia có tư cách, có trí tuệ. Ở trong sách có ghi ở bên Tàu, người ta có ghi về đời nhà Đường, có cái ông ấy tên là Lý Thông Huyền. Ông ấy làm ra cái bộ sách gọi là Hoa Nghiêm Hợp Luận. Ông ấy học rộng bộ Hoa Nghiêm, nhiều nhà bàn luận về bộ Hoa Nghiêm. Ông ấy thâu những các lời bàn luận ấy, ông viết thành cuốn Hoa Nghiêm Hợp Luận. Thì trong cái ông ấy là một người tại gia cư sĩ mà học kinh sách, ông ấy viết cái bộ cái sách đó mà có những cọp ở trên rừng này, về để hầu ông ấy. Người ta ghi là cọp đội kinh, rồi ở ngoài sông suối đó có những rồng hiện lên, mà hàng ngày có những các cô thiên nữ ở trên trời hiện thân xuống để phục dịch hầu hạ ở trong nhà, như là cõi trời với cõi người giao tiếp với nhau. Này, đến cái năm 96 tuổi ông ấy mất, năm ông ấy 96 tuổi, mà khi ông ấy mất thì trong nhà có hào quang rực rỡ, chim ở đâu bay tới hót vang trời. Cho nên người ta ngờ đấy, cái ông ấy là Đức Quán Thế Âm hiện thân, cho nên mới có những các cái sự lạ lùng như vậy. Xin nói tiếp.
Mô Phật, Nếu có chúng sanh tham thích chánh trị phán đoán việc nước, con hiện tể quan để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Gọi là chánh trị, pháp cai trị, quản trị cả nước, điều hòa cái đời sống của toàn thể nhân dân. Cái phương pháp đúng pháp thế thì gọi là chánh. Con nói tiếp, nếu có chúng sanh.
Nếu có chúng sanh ưa thích số thuật, điều dưỡng vệ sanh, bảo tồn thành kiến, con sẽ hiện thân làm Bà La Môn để vì nói pháp khiến được thành tựu.
Thế nào con gọi là Bà La Môn? Trên Ấn Độ ngày xưa, cái dòng quy phái này cho nên dân chúng người ta tôn trọng. Xứ Ấn Độ ngày xưa chia từng loại trong nước, chia làm bốn, có các có một cái dòng chuyên về nghề binh lính cai trị dân, có cái dòng Bà La Môn đây tức là những người bảo vệ cái đời sống, ở đây gọi là vệ sinh, bảo vệ cái đời sống của dân chúng, cái đời sống tinh thần của trong nước Ấn Độ ngày xưa. Người chuyên về đứng về cái phần đứng về cái phần đạo đức luân lý dạy học, ở đây nói bảo tồn thành kiến là người ta có những cái chi kiến, coi như có cái đường lối người ta dạy cho dân chúng, cứ theo cái đường lối. Đây là cái phe phái chuyên về đường, về giáo dục, về văn hóa trong nước. Nếu không có cái gì khó để con đọc cả thì cho khỏi mất thì giờ. Tổ chức đồng nam đồng nữ là gì? Nam đồng nữ, sao nam với nữ lại có chữ đồng vào đây? Những người người ta không có lập gia đình, người ta không có bận gì đến những cái chuyện tình ái, tức là người thanh tịnh, nam nữ thanh tịnh. Thế nào con gọi là tam muội văn huân văn tu vô tác diệu lực tự tại thanh tịnh? Muội là vào cái chánh định. Mà cái tam muội này văn huân văn tu là ngài làm gì? Chuyên nghe cái tánh nghe. Cái tánh nghe là văn huân, là bản giác. Mà chuyên nghe đó là thủy giác, là văn tu. Chuyên nghe cái tánh nghe của mình. Thế thì được cái công dụng. Cái công dụng là vô tác diệu lực tự. Thế nào là vô tác diệu lực? Vô tác. Thế nào là vô tác?
Căn kính mà trên thầy, vô là không, tác là
đấy, đấy. Cái đấy nó mới lạ. Ngài không phải làm gì cả mà vẫn có diệu lực. Chứ nếu mà như mình ấy, phải làm việc này nó thành công đắc quả thì đã đánh. Có làm thì có kết quả, nhưng đằng này lại không làm mà lại có kết quả, thế là đầu đuôi làm sao? Vô tác diệu lực. Thí dụ như bây giờ có một người ốm đau, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu cho khỏi đau. Thì cái người ấy thấy có một ông bác sĩ đến, tự nhiên có cái nhân duyên khiến cho gặp được ông bác sĩ, ông mới cho thuốc uống khỏi. Đấy, thế là diệu lực, nghĩa là mình cầu nguyện thì mình được gặp cái may mắn, mình gặp thuốc, mình khỏi bệnh, thế là diệu lực. Nhưng mà Đức Quán Thế Âm ngài vô tác, mình cầu nguyện có diệu lực rõ ràng, nhưng mà Đức Quán Thế Âm ngài vẫn bình an, ngài không làm gì cả, ngài không hề sai cái người bác sĩ đến chữa bệnh, mà Ngài cũng không hề giúp cho cái người bạn ấy đến để mách thuốc. Ngài không làm gì cả, cho nên gọi là vô tạng. Cái tạng sao Ngài không làm gì cả mà mình lại gặp được cái may mắn? Này, chúng mình cũng có chân tâm đấy, mà một ai người ta cầu mình có ăn thua gì không?
Dạ không, tại vì chúng con chưa sống với chân tâm ạ.
Sống với cái chân tâm nhưng mà lại phải có cái nguyện lực từ bi cứu khổ. Cứ ai cầu đến tôi điều gì, cái người cũng được như ý. Phải từ bi, có cái nguyện lực mà phải làm phước cả biển phước trang nghiêm chính mình đã làm. Thế thì cái chân tâm ấy, nó mới có cái công dụng giúp mọi người. Chứ còn như mình không có nguyện, mình cũng không làm. Thế thì cái chân tâm thì ai cũng có, nhưng không thể giúp được ai. Còn đằng này Ngài có cái đại nguyện, và Ngài có cái tâm từ bi nhị cả đời. Đã cả biển phước, phải làm cái phước đã cả biển phước. Cho nên bây giờ ai cầu đến Ngài thì tự nhiên nhậm vật đã có một cái vô tác diệu lực, có một cái diệu lực mà Đức Quán Thế Âm Ngài vô tác, nhưng mà Ngài có diệu lực, có một cái năng lực. Hễ có ai cầu đến Ngài là gặp cái may mắn, là gặp được mọi sự như ý. Như vậy là bởi vì Ngài đã làm quá nhiều rồi, cả biển phước rồi. Thế cho nên bây giờ đây cứ cảm là ứng, chứ Ngài không phải làm gì cả. Nếu mà Ngài phải làm ấy thì Ngài bận lo cho người phương Đông thì không ai lo cái phương Nam, phương Bắc. Còn đằng này, còn như con nói, cái chân tâm của Ngài nó tự có cái diệu dụng ấy, nó tự có cái diệu lực ấy, nghĩa là cả khắp pháp giới chỗ nào cũng có cái diệu lực ấy, cho nên phương nào cầu cũng được như nguyện. Cho nên gọi là tự tại thành tịnh.
Bạch Thế Tôn, con cũng lại nhờ Quan Hưng, Quan Tu, Kim Cang, Tam Muội, Vô Tát diệu lực.
Bởi vì Ngài có cái Quan Hưng, Quan Tu, Kim Cang, Tam Muội, Vô Tát diệu lực ấy, cái chúng ta vừa nói rồi. Thế cho nên bây giờ cùng với mười phương ba đời, sáu đạo hết thảy chúng sanh đồng một bi ngưỡng. Đã chẳng những cùng mười phương mà ba đời, mười phương chúng sanh quá khứ, hiện tại, vị lai, năm nay cũng như sang năm, lúc nào cứ cầu là được. Cả mười phương ba đời mà cả sáu đạo chúng sanh đồng một bi ngưỡng là thế nào? Tại sao mà Ngài làm được cái việc ấy? Ngài đồng một thể cùng với mười phương ba đời, sáu đạo chúng sanh, cái tâm đồng một thể cùng ở khắp pháp giới. Thế cho nên Ngài thấu đáo được cái tâm của chúng sanh. Thế còn chúng mình bây giờ đồng thể mà sao không thấu đáo? Ê, cái gì mà không làm được? Đã gác cái gì mà Ngài làm được? Chúng mình cứ bị năm cái lớp vô minh gọi là ngũ trược đó, sắc thọ tưởng hành thức, năm cái lớp vô minh ấy. Đấy, chúng mình cứ nhận cái vô minh ấy là mình, cho nên sống với năm cái lớp vô minh gọi là ngũ trược. Thế còn Ngài thì cả năm cái lớp ấy nó tan đi rồi, cho nên Ngài thấu đáo, cái tâm Ngài thông suốt. Hiện tại Ngài đang ở thân mình, ở thân chúng ta, Ngài thấu đáo được, không bị sắc thọ tưởng hành thức năm cái ấm ấy nó ngăn che. Cho nên Ngài thấu đáo được cái tâm của con muốn cái gì, cần cái gì. Và tất cả chúng sanh, cả mười phương ba đời sáu đạo, hết thảy chúng sanh, để Ngài thấu được cái nỗi khổ, Ngài cảm thông được những cái mong ước của mình, cho nên Ngài có cái khả năng để đồng một bi ngưỡng chúng sanh, nó xót xa, nó đau đớn, nó ngửa lên, nó mong cầu, thì Ngài cúi xuống đáp ứng với cái sự mong cầu, giải những khổ nạn cho nó. Thế nào là 14 công đức vô úy? Thế nào gọi là vô úy? Đấy, hễ nó có sợ, có cái chỗ sợ hãi, thì Ngài đến Ngài giải cho nó cái sợ hãi. Cho nên Ngài có cái công đức bá thí, cái không sợ hãi. Con nói tiếp. Một.
Thôi là Phật, kính bạch Thầy, con xin đọc tiếp. Không nghe âm thanh, chỉ nghe tánh nghe, nên con có thể khiến khắp mười phương khổ nào chúng sanh tự nghe âm thanh mà được giải thoát.
Không nghe cái âm thanh này, Ngài biết đằng nào, Ngài biết nó kêu cái gì. Ngài không nghe âm thanh, nhưng mà Ngài chỉ nghe cái tánh nghe. Đấy. Tức là Ngài trở về cái chân tâm của Ngài. Mà cái chân tâm của Ngài thì đồng thể với tất cả chúng sanh. Thế cho nên Ngài thấu đáo cái khổ nạn của nó. Nó ước nguyện cái gì Ngài thấu đáo được. Bởi vì Ngài sống với cái chân tâm, mà cái chân tâm của Ngài lồng vào cái chân tâm của chúng sanh, cho nên nó cần cái gì, nó khổ nạn cái chỗ nào, Ngài thấu đáo tận lòng tận ruột nó, cho nên Ngài cứu vớt đến nơi đến chỗ. Nên con có thể khiến mười phương khổ não chúng sanh nó tự nghe cái âm thanh của nó mà nó được giải thoát. Đấy, mỗi khi chúng ta nghe Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là chúng ta buông hết cả mọi việc, chúng ta nhất tâm nghe rõ cái chữ Nam Mô, chính mình Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì mình lại nghe thật rõ cái chữ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế là chính mình cũng buông hết cả cảnh bên ngoài, mà trở về cái chân tâm của mình. Thế mình trở về cái chân tâm của mình, đó là mình gặp Đức Quán Thế Âm. Thế cho nên mình với Đức Quán Thế Âm lúc bây giờ, mình thì cảm, Ngài thì ứng. Cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Nè, cho nên Ngài không nghe âm thanh, mà Ngài an định vào cái tánh của Ngài, tánh Phật. Thế chúng sanh nó Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là nó cũng buông hết mọi việc, nó an định vào cái âm thanh ấy, tức là nó an định vào cái tánh nghe của nó, cho nên nó tự nghe âm thanh. Thế là nó về với Đức Quán Thế Âm. Thế là nó được nó cảm, thì Đức Quán Thế Âm ứng, vì thế nó được giải thoát. Con nói tiếp số 2.
Thầy, con xin đọc tiếp. Sai thấy trở vào khiến các chúng sanh dù gặp lửa lớn, lửa chẳng thể đốt.
Thế là sao? Ở đây nói về xoay cái thấy trở vào, cho nên cứu được cái nạn lửa. Vì sao xoay cái thấy trở vào lại cứu được nạn lửa? Muốn thấy thì con phải có cái gì? Ấy, muốn thấy phải có ánh sáng. Mà ánh sáng thì dù là ánh sáng mặt trời hay ánh sáng đèn cũng là lửa. Vậy thấy đây là dùng lửa. Hễ chơi với lửa thì bị lửa nó đốt. Đấy. Thế còn bây giờ Ngài không xoay cái thấy trở vào, nghĩa là không chơi với lửa nữa. Không chơi với lửa nữa thì lửa nó không đốt. Mà Ngài đã có khả năng lửa không đốt được, thì Ngài đứng đó cũng như cái cây có bóng mát, thì có ai đến bên cạnh cái cây là cũng được nhờ. Ngài đã có cái khả năng lửa không đốt được Ngài, thì ai cứ đến bên cạnh Ngài là cũng lửa không đốt được.
Sai nghe trở vào khiến các chúng sanh vừa gặp nước lớn, nước chẳng thể chìm.
Tại sao cái nghe mà lại dính líu đến cái chuyện nước? Con nghe đây tức là cái gì? Con đã biết mình nghe là mình rung, mình lãnh cái rung động của không khí. Cái rung động của không khí người ta gọi là làn sóng. Làn sóng âm ba. Cái không khí nó đang rung động như là những làn sóng. Thế bây giờ mình không dùng đến những cái làn sóng thì không bị cái làn sóng mà làm chìm. Cho nên cái nạn nước không có đến mình. Thế mình có khả năng tự cứu được mình thì mình cũng cứu được mọi người. Tức là cứ trừ nhân thì thoát cái quả.
Đoạn nghiệp vọng tưởng tâm không sát hại khiến các chúng sanh dù vào nước quỷ, quỷ không thể phá.
Thế nào? Quỷ có hai việc. Một là sát hại, hai là vọng tưởng. Cái người cái tâm hay sát hại, tức là cái người ấy đồng nghiệp với ma quỷ. Thế mà vọng tưởng, đấy, chị em cứ để ý, phải cẩn thận. Cái tâm của mình phải niệm Phật hoặc là chánh niệm, chứ đừng có vọng tưởng, nghĩ lông bông chuyện này chuyện kia. Ma quỷ người ta vẫn đồng nghiệp với người ta thì người ta tới. Nên đừng có vọng tưởng. Các cụ vẫn dặn dò 12 giờ trưa đi ở những các cái cánh đồng vắng, cái tâm phải an định, hoặc là niệm Phật, hoặc là trì chú, hoặc là đọc kinh. Chứ đừng có nghĩ lung bông mà ma quỷ người ta ám hại.
14 thí vô ý.
Các đó mà Ngài nhận được ra cái chân tâm bản tánh của Ngài đồng thể với mười phương Phật. Thế cho nên Ngài đồng một từ lực với chư Phật mà hiện 32 ứng thần. Còn ở đây thì cũng y cái pháp môn này mà Ngài được cái gì? Thí vô úy. Thế bây giờ con nói thế nào gọi là văn huân, văn tu, kim cang, tam muội, vô tác, diệu lực, định tự tánh? Bởi vì nhận được chân tâm bản tánh cho nên mới có cái định này. Thế nào là vô tác diệu lực?
Nên con có thể khiến khắp mười phương khổ não chúng sanh tự nghe âm thanh mà được giải thoát.
Mà sao họ được giải thoát? Thế là con cũng trở về cái tánh nghe của mình. Trở về tánh nghe của mình tức là trở về cái chân tâm của mình. Hễ trở về cái chân tâm của mình thì đồng một thể với mười phương Phật Bồ Tát, cho nên được cái sự cứu vớt. Con nói số 2.
Xoay thấy trở vào.
Con nói số 3. Thoát cái nạn nước. Số 4. Chị em phải nhớ, cái sát hại là nghiệp của loài quỷ, mà cái vọng tưởng cũng là nghiệp của loài quỷ. Cho nên chúng ta cái sát hại thì đã vâng lời Phật thoát rồi, còn cái vọng tưởng chúng ta cứ hàng ngày để cái tâm lông bông, nhớ là như thế là đồng nghiệp với quỷ, chiêu vời quỷ nó đến để nó phá mình.
Với âm thanh nên khiến chúng sanh sắp bị giết hại, dao gãy từng đoàn như gương chém nước, gió thổi ánh sáng tánh chẳng động dao.
Trở về cái tâm thể, cái tâm của mình nó là tánh giác. Rồi thì vì sáu căn mắt, ở mắt thì nó thành cái thấy, ở tai nó thành cái nghe, chia ra thành sáu. Thế bây giờ cũng y theo cái tánh nghe, nhưng mà trở về trong, buông căn trần thức, trở về cái bản thể là tánh giác. Đây nói tiêu tan nghĩa là không có dùng đến. Bây giờ trở về cái tánh giác, nó có một thể thôi, chứ không phải nó chia ra làm sáu nữa. Thế vì thế đã là một thể, cho nên không có cái chuyện nghe để đối với âm thanh, không thấy là đối với sắc tướng. Bây giờ trở về một thể tuyệt đối, không có đối đãi nữa. Cho nên nói là nghe đã đồng thể với âm thanh, tức là trở về cái tánh giác. Vì đồng một thể, không có sự đối đãi, không có chống đối lẫn nhau. Thế cho nên thoát được cái nạn binh đao bị giết hại, thì cái dao kia nó gãy từng đoạn hoặc là như dao chém nước, gió thổi ánh sáng. Không có cái chuyện chống đối nhau, cho nên tánh chẳng động dao. Con nói tiếp số 6.
Văn hoan tinh minh sáng khắp pháp giới, dẹp tan u ám, khiến cho chúng sanh bị quỷ dữ như dược xoa, la sát, cưu bàn trà, quỷ tỳ xá già, phú đơn na, tuy gần một bên mà mắt chẳng thấy.
Không trông thấy. Văn số 7.
Âm thanh tiêu dung xoay máy nghe vào, lìa các trần vọng, hay khiến chúng sanh thoát nạn diềm chói.
Cái chói buộc chúng ta đã mải mê nghe cái âm thanh. Con mắt thì chạy đi tìm sắc tướng, cái tai thì đi tìm âm thanh, sáu căn chạy theo sáu trần, đó là bị chói buộc. Bây giờ mình buông xả, mình tự cởi chói, không bận lòng đến cảnh trần nữa. Thế cho nên thoát được cái nghiệp bị ràng buộc. Cái mình thoát được cái nghiệp ràng buộc thì mình cũng như cái cây có bóng mát, ai đến gần thì cũng được hưởng cái phúc đức lực của mình. Cho nên cũng thoát cái nạn chói buộc. Con nói tiếp số 8.
Diệt âm viêm văn khắp sanh từ lực, hay khiến chúng sanh đi qua đường hiểm thoát nạn giặc cướp.
Thế là ngài bị đồng thể với mười phương Phật, đồng với Phật một đồng một từ lực, cho nên ai đến với ngài cũng khởi cái tâm từ bi. Vì vậy cho nên niệm danh hiệu ngài, đi vào những cái nơi nguy hiểm thì những cái người độc ác, người ta khởi cái tâm từ bi, người ta không có phá hoại mình.
Con thưa một câu, con kính bạch thầy, ở đây nói là cái số 5 á, con kính bạch thầy, cái số 5 á nói là huân tập cái nghe trở thành linh diệu, sáu căn tiêu tan vì nghe đã đồng thể với âm thanh, nên khiến chúng sanh sắp bị giết hại, dao gãy từng đoạn như gươm chém nước, gió thổi ánh sáng tánh chẳng động dao.
Tức là con nói về cái số 5.
Dạ, con kính bạch thầy, cho con thưa cái số 5 tánh chẳng động dao, nghĩa là ngài đã trở về với cái tánh nghe của ngài, cho nên
nghĩa là bất động. tánh chẳng động dao, bởi vì không có đối đãi, không có đâm chém với nhau. Cho nên nó ở đây nói như như dao chém nước, như gió thổi ánh sáng, cho nên không có chuyện gì xảy ra cả.
Con kính thưa thầy, con thưa thầy, cái chữ tánh chẳng động dao nghĩa là cái tánh nghe của ngài á, có bị dao nó chém thì cũng không hay làm sao.
Đây là lấy cái thí dụ, cái gươm nó chém vào nước, cái gió nó thổi vào ánh sáng thì tánh không động dao. Cái gươm mà chém vào nước thì nước nó đâu có làm sao, mà gió mà thổi vào ánh sáng thì đấy, thì cái tánh nó không động dao, tức là nó không có chuyện gì xảy ra cả.
Mà thầy ý Minh Ngộ thưa là cái chữ động dao thì chữ dao này là con dao, gươm dao, hay là chữ dao này là
tánh nó không động? Minh bạch, đây là nói về cái chuyện gươm chém nước, gió thổi ánh sáng, chứ không phải nói về cái tánh của cô.
Hưng văn lìa trần, không mắc sắc tướng, hay khiến hết thảy đa dâm chúng sanh xa lìa tham dục.
Chuyên về cái tánh nghe giải thoát cả ngũ trần, cả cảnh trần ở bên ngoài này giải thoát. Cái ngài giải thoát cho nên chúng sanh nó về với ngài, nó cũng được cái phước đức giải thoát. Nói số 10.
Dạ, mô Phật. Kính bạch thầy, con xin đọc bài số 10 là: Thuần văn không trần, căn cảnh viên dung, không đối sợ đối, hay khiến hết thảy phẫn hận chúng sanh xa lìa sân hận.
Cảnh.
Dạ.
Cảnh tức là cảnh trần, mà căn nó tức là cái nghe.
Dạ. Mà khi mà
vì thuần văn không trần, thế cho nên cái căn bây giờ thuần chỉ có căn, không có cảnh, cho nên viên dung.
Dạ.
Không giận hờn ai nữa.
Tiêu trần về sáng, pháp giới thân tâm như ngọc lưu ly, trong suốt không ngại, hay khiến những kẻ hôn độn tánh tướng, bọn thiếu thiện căn xa lìa si ám.
Trở về cái căn bản Bồ Đề
là cái thể tánh sáng suốt.
Bởi vì ngài tiêu cái trần mà trở về cái căn bản Bồ Đề là trở về cái chân thật, cái sáng suốt, cái tánh giác. Thế cho nên ngài hoàn toàn là ánh sáng. Vì vậy những người tối tăm mù mịt, hễ mà gần đèn thì được sáng, gần ngài thì được ánh sáng. Cho nên chúng ta lìa được cái ngu si, thế là niệm danh ngài lìa được cái tham, lìa được cái sân, và lìa được cả cái ngu si.
Văn cơ tiêu dung, trở về văn tánh, không động đạo tràng, thiệp vào thế gian, chẳng hoài thế giới. Cúng dường mười phương vi trần Như Lai, nơi mỗi vị Phật làm pháp vương tử. Chúng sanh không con, muốn cầu con trai, liền sanh con trai, phước đức trí tuệ. Bộ máy.
Cái máy nghe.
Dạ.
Không dùng đến nữa.
Dạ.
Chứ không phải là nó tan đi.
Yeah.
Mà tức là mình không dùng đến.
Yeah.
Không dùng đến thì dần dần nó tê liệt đi.
Yeah.
Bản tánh của mình là nó vẫn ở khắp cả rồi, đâu có phải động đậy, đâu có phải duỗi chân duỗi tay.
Yeah.
Thiệp vào thế gian, không hoại thế giới. Thiệp, giao thiệp.
Yeah.
Ngài xem vào cái bọn thế gian mà không hoại thế giới.
Yeah.
Nghĩa là như ở trong lớp mình đây, ví dụ như mình ở trong lớp này thì có một em nó đau, nó niệm Đức Quán Thế Âm, nó cầu ngài cứu khổ. Và thì có người tới cứu giúp cái bé đó, mà cả lớp không có thấy một cái gì chướng ngại cả, không có thấy một cái gì lạ lùng, không có thấy có một cái gì xảy ra mới xảy ra. Ngài xem vào thế gian mà không có động đến người ta, không có phá hoại, không có để cho cả lớp sợ hãi bỏ chạy. Để xem vào thế gian mà không hoại cái cảnh của người ta, thì người ta vẫn thấy người ta sống bình thường, không có cái sự gì ngạc nhiên, sợ hãi, hoảng hốt cả.
Cúng dường mười phương vi trần Như Lai.
Cái phúc đức ấy, điểm thứ nhất là phúc đức đã cúng dường, chẳng phải những là cúng một ông Phật mà cũng vi trần chư Phật, thì cái phúc đức của ngài lớn như thế. Thế rồi ở nơi mỗi vị Phật, ngài lại là con của Phật, nghĩa là ngài học cái Phật pháp của Phật, ngài tu, ngài chứng, ngài có học, có tu, có chứng theo cái ông Phật đó, tức là ngài tu trí tuệ. Vậy là ngài có phước đức và có trí tuệ. Vì có phước đức, có trí tuệ cho nên mới bá thí con trai.
Sáu căn viên thông, minh chiếu tròn sáng, ngậm mười phương giới, lập đại viên kính, không Như Lai tạng, thừa thuận mười phương vi trần Như Lai, bí mật pháp môn, thọ lãnh không mất, chúng sanh không con, muốn cầu con gái, sẽ sanh con gái, phước đức nhu thuận, hình tướng đoan chính, mọi người kính yêu.
Đây là đang giảng về cái việc cho con gái. Cái phần số 12 là cho con trai. Rồi bây giờ ngài có khả năng bá thí con gái, cho nên ngài nói về cái khả năng, vì làm sao mà ngài bá thí được con gái. Thế con giảng từng câu. Sáu căn viên thông, minh chiếu tròn sáng, mười phương giới, lập đại viên kính, không Như Lai tạng, thừa thuận mười phương vi trần Như Lai, bí mật pháp môn, thọ lãnh không mất. Đấy, đến đấy mới là một chấm. Có cái khả năng này mới bá thí được con gái. Khả năng của ngài chiếu tròn sáng, cả cái con cứ cắt nửa câu của người ta. Là ngậm mười phương giới, nghĩa là nó hàm, hàm ngậm cả, bao chứa tất cả mười phương giới. Viên thông minh chiếu tròn sáng, thế cho nên ngài ngập cả mười phương, cả mười phương ở trong cái chân tâm của ngài. Đại viên kính, kính trí đấy.
Đại viên kính trí
nghĩa là bây giờ cái tâm của ngài tức là cái đại viên kính trí soi khắp cả. Không Như Lai tạng. Không Như Lai tạng, bởi vì không Như Lai tạng cho nên mới thừa thuận mười phương vi trần Như Lai, bí mật pháp môn. Thừa thuận cái bí mật pháp môn của mười phương vi trần Như Lai mà rồi thọ lãnh không có mất. Thế nghĩa là thế nào? Thuận
vâng thuận cả mười phương,
mười phương vi trần Như Lai. Bởi vì ngài, bởi vì sáu căn viên thông tròn sáng ngậm cả mười phương giới, cho nên ngài mới lãnh được cái bí mật pháp môn của Như Lai, mà rồi ngài lại có cái khả năng thọ lãnh mà không mất. Đấy, như có phải như thế mới bá thí được con gái. Tại làm sao? Vì cái người nữ, cái đứa con gái đó nó là người nữ, nữ thì sau này nó sẽ lãnh, thọ lãnh cái khí phần của người nam, mà rồi nó nuôi dưỡng cái đứa bé thành cái thai, lớn lên thành người. Tất cả bây giờ loài người là trông cậy là từ cái chỗ đó mà thành có thân. Thế cho nên muốn cho đứa con gái mình, ngài phải có cái khả năng ấy. thừa thuận rồi thọ lãnh mà không có mất, để nuôi dưỡng thừa thuận lãnh nhận cái tinh khí của người nam, rồi nuôi dưỡng cho nó thành con người. Đấy, cho nên cái người nữ, cái đứa con gái thì nó cái bản chất của đứa con gái là nuôi dưỡng để sau này tiếp nối có loài người. Thế còn ở trên ấy, con trai thì nó phải có trí tuệ, nó phải có phước đức, nó mới gánh vác được tất cả sự nghiệp. Cho nên muốn cho con trai phải có khả năng, mà muốn có con gái cũng phải có cái khả năng đặc biệt về cái mặt ấy.
Tam thiên đại thiên thế giới, trăm ức mặt trời mặt trăng.
Tam thiên đại thiên thế giới này,
yeah,
có trăm ức mặt trời mặt trăng.
Yeah. Hiện có 62 ức hằng hà sa pháp vương tử.
Trăm ức mặt trời mặt trăng tức là có trăm ức cái trái đất như chúng mình. Mỗi mặt trời mặt trăng có một trái đất, tức là có trăm ức cái trái đất như chúng mình. Thì ở trong cái trăm ức trái đất ấy, hiện tại có 62 ức hằng hà sa các vị Bồ Tát. Pháp Vương Tử là con của Bụt, con của Phật. Con của Phật tức là các vị Bồ Tát. Vậy vậy chúng ta đừng có lo là chúng mình không có ai cứu vớt. Hiện tại đang có 62 ức hằng hà sa. Một hằng hà sa đã nhiều lắm rồi, mà đằng này những 62 ức hằng hà sa. Các vị Bồ Tát tu thành công đắc lực nhiều như vậy đấy.
A Di Đà Phật.
Đó là tu pháp tự lợi. Đó, tức là tu trí tuệ phước đức cho bản thân mình. Thế rồi lại đủ pháp lợi tha là thế nào?
Năm trăm.
Đó, đó, lợi ích cho mình, rồi bây giờ mình lại lợi ích cho mọi người. Thế muốn lợi ích cho mọi người, mình giáo hóa chúng sanh.
Yeah.
Mà trí tuệ tùy thuận phương tiện chẳng đồng nghĩa là thế nào? Yeah. Ấy, tùy người nào về căn cơ về thiền thì đem thiền mình dạy, căn cơ tịnh độ thì đem tịnh độ dạy. Đấy, các cái phương tiện mỗi tùy duyên tùy cơ và tùy hoàn cảnh. Thế cho nên cái phương tiện nó không đồng. Yeah. Vị nào thì cũng có cái trí tuệ để trì tùy thuận thế gian, nhưng mà cái phương tiện thì mỗi vị một khác. Xin nói tiếp.
Vì con đã được viên thông bổn căn.
Nói gì? Căn tai phát diệu là nó làm sao? Thế là từ cái căn tai mà mình nhận được cái tánh Phật của mình ở khắp pháp giới. Đấy. Thế cho nên cái căn tai nó phát diệu, nghĩa là mình từ cái căn tai mà bị, cái căn tai là cái nhân tu, còn cái quả tức là nhận được cái thể tánh của cái căn tai ở khắp pháp giới, tức là nhận được cả cái Như Lai tạng diệu chân như tánh. Đấy. Cho nên căn tai nó phát diệu.
Hàm dung chu biến pháp giới là
như ngài thì đội mình được như ngài. Bởi vì ngài ở khắp mười phương thì cũng như tất cả những các vị 62 ức hàng hà sa danh hiệu thì cũng ở trong cái tâm tánh của ngài, cùng với ngài cũng thế, cùng ở khắp mười phương. Thế cho nên niệm một danh hiệu ngài cũng như niệm cả 62 ức hàng hà sa danh hiệu. Cái công đức khác nhau không có khác. Xin nói tiếp.
Bạch Đức Thế Tôn, một danh hiệu con công đức ngang với nhiều danh hiệu kia, vì con tu tập được chân viên thông.
Đây ngài nói về ngài được chân viên thông. Thế nào là chân viên thông mà thế nào là giả viên thông? Chân viên thông chỉ có cái căn tai là chân viên thông. Vì sao?
Chính là thầy đã
tánh giác. Cái tánh giác thì ở nơi mắt thì gọi là, thì là tánh thấy, mà ở nơi tai thì gọi là tánh nghe, thì cũng là tánh giác. Thì đều tánh giác thì nó vốn viên thông. Nhưng mà bây giờ cuộc và con mắt thì mất cái tánh, mất cái đức viên thông. Bởi vì con mắt nó chỉ thấy đằng trước, nó không thấy đằng sau. Cái mi mắt sụp xuống một cái là nó không thấy nữa. Đấy, cái tánh thấy mất cái đức viên thông. Còn cái tánh nghe đó, đằng trước nói nó cũng nghe, đằng sau nói nó cũng nghe, cách vách cách tường nó vẫn nghe. Thế cho nên nó vẫn còn cái tánh viên thông. Vì vậy ở đây gọi là chân viên thông. Ở cái tánh nghe thì nó vẫn còn giữ được cái viên thông. Thế còn ở nơi mắt thì mất cái đức viên thông rồi. Thế cho nên cái quả Như Lai Tạng thì là viên thông. Thế cái nhân tu, thế vị nào mà tu cái tánh nghe đó thì ngay cái nhân ấy, nó vẫn giữ được cái tánh viên thông, nó vẫn còn cái đức viên thông. Cho nên đây Đức Quan Thế Âm ngài nói ngài được chân viên thông, nghĩa là ngài tu cái tánh nghe đó, nó ngay từ lúc tu nhân vẫn có cái đức viên thông rồi. Ngay từ lúc tu nhân có đức viên thông, tức là ngay từ lúc tu nhân cái tánh nghe đó, nó vẫn có đức viên thông của cái tánh giác ở khắp mười phương. Thế cho nên cái ngài mới có cái công đức của ngài. Ngay từ lúc tu nhân cái công đức của tánh nghe đó cũng đã ngang bằng với 62 ức hằng hà sa. Bởi vì bao nhiêu chăng nữa thì cũng ở trong cái tánh nghe viên thông này. Thế gọi là 14 công đức bá thí không sợ hãi. Thì cái chuyện nghe phúc đức ngang với 62 ước hằng ở xa Bồ Tát này thì bá thí cứ sợ, không sợ hãi cái gì. Mà đây đang nói chuyện về cái công đức số 14 là niệm một danh hiệu của ngài thì công đức ngang bằng với 62 ức hằng hà sa pháp vương tử. Thì cái số 14 này bá thí cái không sợ hãi. Sợ hãi cái gì đấy? Tên đó, người không có con thì người ta lo không có con, người ta sợ hãi là gia nghiệp sau này không có người cáng đáng, không thì người ta có cái sợ hãi. Cho nên là bá thí không có, cho cái sợ hãi không con. Nhưng còn cái 14 này thì người ta sợ cái gì? Nói là ngài khoe là ngài công đức của ngài bằng với cả 62, thì ngài khoe như thế này là để bá thí cái không sợ hãi. Vậy cô sợ cái gì? Rồi, sợ rằng mỗi một vị một phước đức mà mình chỉ niệm được một người này, mình niệm được một số này, còn những số kia mình thiệt thòi, mình không được hưởng cái phước của những vị kia. Thế cho nên mình có cái sợ hãi. Mà những 62 ức hằng hà sa làm sao mình niệm được hết? Cho nên mình sợ mình thiệt thòi, niệm được vị này lại mất vị kia. Thế cho nên bây giờ ngài cho một cái danh hiệu của ngài, chỉ cần niệm một danh hiệu của ngài là công đức đủ hết tất cả, thì không có thiệt thòi, không có mất phần gì hết. Chỉ cần niệm một danh hiệu thôi.
cho phép con chưa thắc mắc một câu là tại sao mà ngài nói là công đức ngài ngang với 62 ức hằng hà sa mà không phải là 70 hay 80 mà có 62 vậy bà thầy?
Thì bởi vì cái con số nó có 62, hiện tại cái sự thật là có các Bồ Tát 62 ức hằng hà sa.
Thế còn hơn
chứ không phải là ngài bịa ra ngài nói láo. Dạ. Mà là sự thật đang có 62 ức hằng hà sa, chứ không phải khi không như cô Hoa Nghiêm mà cứ bịa ra mà nói, thì nói muốn nói 70 cũng được, muốn nói 90 cũng được. Đây là ngài nói cái sự thật hiện tại đang có như thế.
Tôi nghĩ chắc cái ngài còn nhiều hơn mà ngài mới có 62, chứ còn số lại thì sao?
Dạ, anh nói như vậy.
Tôi nghĩ chắc là tại Bồ Tát phải nhiều hơn 62 ức.
Thế thì nghĩa là Đức Quán Thế Âm nói láo.
Dạ không, ý con nói là
thì có con bảo chắc là phải có nhiều hơn. Dạ. Đây là cái sự thật nó đang có 62 ức, chứ không phải là ngài tự dựng ra đặt ra cái câu.
Đức không thể nghĩ bàn, bạch Đức Thế Tôn, bởi con nương pháp nhĩ căn viên thông chứng đạo vô thượng, nên con được bốn vô tác diệu đức không thể nghĩ bàn.
Cái 14 vô úy ngài đã giảng rõ cái nguyên nhân, cái nhân, cái quả minh bạch, chúng ta có thể hiểu được, có thể nghĩ, có thể bàn. Còn bây giờ đây đến cái việc không thể nghĩ bàn. Những cái phàm phu như chúng mình không thể hiểu được, không thể ngờ được. Con nói tiếp, chứng đạo vô thượng. Đấy. Đây là ngài đã thành Phật rồi, cho nên mới có những cái mà phàm phu chúng mình không thể nghĩ, không thể bàn được.
Vì con đã được diệu diệu văn tâm. Dạ.
Cái nghe ở đây nó có hai cái nghe.
Dạ.
Thế nào là một cái quả, một cái nhân.
Dạ.
À, cái nhân là cái gì mà cái quả là cái gì?
Dạ.
Thể tánh ở khắp pháp giới.
Dạ.
Thế còn cái nhân tu là cái tánh, cái nghe.
Dạ.
Cái thủy giác với cái bản giác.
Dạ.
Thế là cái nghe hiện tại. Thế tại sao cả hai cái cùng diệu cả là sao?
Dạ.
Cái bản giác là diệu thì đã đành, nó viên thông nó là diệu. Nhưng mà bây giờ ngay cái thủy giác là cái nghe ở cái tai phàm phu của mình, đấy, cái thủy giác nó cũng viên thông, nó cũng diệu. Đấy. Thế nào là tâm tinh thoát căn? Đấy. Ngài an định vào cái nghe, sống với cái nghe, thế cho nên rằng thoát cả, chẳng những thoát cái nhĩ thức, thoát cái âm thanh, mà bởi vì thoát cái nhĩ thức, thoát cái âm thanh, cho nên đến cái tai cũng chẳng cần. Đấy. Bởi vì ngài sống với cái tánh thể, cái tánh giác, cái tánh nó biết nghe, tức là ngài sống với cái căn bản Bồ Đề. Cho nên cái bộ ba căn trần thức, căn bản sinh tử là coi như không dùng đến, cho nên gọi là thoát căn. Cái tánh nghe trở về với cái căn bản Bồ Đề là cái tánh nghe. Thì cái tánh nghe gọi là tâm tinh, tức là cái kiến tinh, cái tánh nghe thì nó không cần đến căn trần thức, cho nên gọi là thoát căn.
Con xin nói tiếp, kiến văn giác tri không còn phân cách.
Bản thân
dạ.
Mình nói về, mình đang nói về cái tu của Đức Quán Thế Âm.
Dạ,
ngài làm gì? Chứ chúng mình thì chưa tới.
Dạ.
À, ngài không bị trói buộc vào sáu căn nữa.
Dạ.
À, đấy. Thế cho nên một cái căn tai nó thoát, nó thoát cái căn, thoát cái tai, một cái nghe nó thoát cái tai, thì cả tất cả trở về cái bản giác. Đấy. Thế cho nên gọi là cả sáu căn không còn phân cách, mà thành một viên dung bảo giác, nghĩa là trở về cái tánh thể, không bị cái ràng buộc của sáu căn nữa, cứu hộ chúng sanh được đại tự tại. Nghĩa là bây giờ Ngài thành Phật rồi, hoàn toàn Ngài không có cái ở trong cái trói buộc của đường sanh tử nữa, cho nên Ngài muốn làm gì cũng được. Muốn hiện bao nhiêu đầu, bao nhiêu tay, muốn làm gì cũng được hết. Mà sở dĩ như thế để làm gì? Để cứu hộ chúng sanh được đại tự tại. Những cái khó khăn đến đâu Ngài cũng làm được, để cứu vớt chúng sanh, lợi ích cho chúng sanh.
Kính bạch thầy, cho con thưa, cho con thưa, khi mà Ngài muốn cứu vớt chúng sinh như lúc nãy nói đấy, thì Ngài có thể Ngài hiện ra các thân hoặc là các sự việc để độ. Mà ở đây lại nói là Ngài có thể Ngài hiện ra một cái thân mà có 84,000 đầu hoặc 84,000 tay mắt. Thì cho con thưa, vậy một cái hình mà trông khác lạ dị hình như thế vậy, mà vậy nó có còn cái ý nghĩa gì không, kính bạch thầy?
Em là định hỏi ý của Ngài. Ngài nói đây là để cứu hộ chúng sanh được đại tự tại, nghĩa là Ngài muốn cái gì cũng được. Bây giờ đây Ngài nói là Ngài thành Phật rồi, cho nên tất cả những cái hiện hình này Ngài cần đến cái gì là Ngài có thể có được, có thể đáp ứng được tất cả những cái mong cầu của chúng sanh.
Vậy kính bạch thầy, cái tay mắt đầu đây chỉ là cái dụ thôi, còn cái mục đích
thì
là
người ta nói rằng cái tay ấy là nói về cái việc làm, mà con mắt là nói về cái chỗ thấy, cái đầu là nói về cái trí tuệ. Nghĩa là Ngài thấy tất cả cái khổ nạn của mình, và Ngài có bao nhiêu tay cũng được, tức là bao nhiêu cái khả năng để giúp đỡ làm các công việc để độ cho chúng mình. Mà Ngài có nhiều đầu, nghĩa là Ngài có cái trí tuệ, việc gì Ngài cũng có thể phán xét, trông thấy cũng biết được. Đấy là nói về cái thần lực, cái việc cứu giúp chúng sanh. Ngài có cái trí tuệ, Ngài thấy có đầu, tức là Ngài thấy, Ngài phán xét được tất cả mọi việc. Thấy là Ngài nhìn thấy, thấu đáo được tất cả cái khổ. Và tay là Ngài làm được tất cả mọi việc để cứu chúng mình.
Thưa một câu, là ở đây Ngài có cái khả năng như thế vậy, nhưng mà con thấy là có những khi con khổ quá rồi con kêu đến Ngài, nhưng mà con thấy cái cảm ứng thì coi như là không có giống như Ngài đã nói. Kính bạch thầy, vậy là lúc đó Ngài không có nghe lời cầu của con phải không ạ?
Cái việc của Ngài thì mình không nghi ngờ, nhưng mà còn cái chướng nạn của mình, cái tội báo của mình, và cũng có những cái mình cầu nguyện mà không được như sở nguyện đó. Điểm thứ nhất là cái nghiệp, cái tội chướng, cái báo chướng của mình. Điểm thứ hai là nhiều khi mình tưởng là cái việc ấy tốt, mà đến khi mình được cái việc ấy chưa chắc nó đã tốt. Cũng như là người có mắt sáng thì người ta mới trông rõ đằng trước đằng sau, còn mình cầu nguyện nhiều khi những cái ước nguyện của mình nó không có lợi ích.